là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Văn Yên phát huy hiệu quả mô hình nhà văn hóa số. Tiếp đó, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Văn Thượng, Trung tâm khuyến nông tỉnh sẽ giới thiệu một số kỹ thuật chăm sóc chè vụ đông. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Ngày 31 tháng 1, tại Hội trường Công an tỉnh Yên Bái đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tới dự về phía Trung ương có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái, dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại lễ công bố, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố các quyết định về điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, thực hiện quyết định số 568 và 569 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Điều động Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từ mùng 1 tháng 2 năm 2023. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ công bố, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức và Đại tá Lê Việt Thắng đã được Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng tín nhiệm, điều động và giao nhiệm vụ trọng trách mới. Đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào, hai đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, trên cương vị công tác mới, Đại tá Đặng Hồng Đức và Đại tá Lê Việt Thắng tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc ở vị trí mới. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị hai đồng chí vừa được điều động nhận nhiệm vụ mới cần khẩn trương tiếp cận ngay vào công việc mới một cách linh hoạt, khoa học, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo và điều hành toàn diện, nhịp nhàng, nỗ lực cùng tập thể cấp ủy đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cũng tại lễ công bố, đồng chí Trần Quốc Tỏ thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy cơ quan đơn vị có liên quan và cá nhân các đồng chí vinh dự được nhận nhiệm vụ mới khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định của Đảng, của ngành và của địa phương, bàn giao công việc chặt chẽ cụ thể, đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch. Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức và Đại tá Lê Việt Thắng đã được Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng tín nhiệm điều động, giữ các chức vụ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị đồng chí Lê Việt Thắng khẩn trương tiếp cận công việc trên cương vị mới là người đứng đầu lực lượng công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với trình độ năng lực kinh nghiệm đã từng nhiều năm công tác ở Bộ Công an và các địa phương, Đại tá Lê Việt Thắng sẽ phát huy tốt nhất khả năng trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Đức Duy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, đồng chí Lê Việt Thắng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc và lực lượng công an tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh Yên Bái. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Lê Việt Thắng đã cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng và điều động đến nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Yên Bái và xin hứa sẽ phát huy tốt nhất kinh nghiệm, khả năng cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị địa phương và toàn thể lực lượng công an tỉnh Yên Bái đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Yên Bái giao phó. Năm 2023, tỉnh Yên Bái được giao nhiệm vụ tuyển chọn và gọi 1.265 công dân nhập ngũ, giao cho các đơn vị quân đội và công an. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác đăng ký nguồn công dân trong độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thống kê công dân có trình độ cao đẳng đại học trong độ tuổi nhập ngũ chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023. Qua các bước sơ tuyển, khám sức khỏe, nghĩa vụ quân sự, gọi công dân nhập ngũ theo quy định, đã có 1.400 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó khoảng 80% có sức khỏe loại 1 và loại 2, còn lại là loại 3. Trên 85% có tuổi đời từ 18 đến 21, gần 99% trình độ trung học cơ sở và trung học phổ thông, gần 2% cao đẳng đại học và hơn 40% công dân là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt có gần 200 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 15 công dân là đảng viên và trên 60 công dân ưu tú đã được các địa phương bồi dưỡng chuẩn bị kết nạp đảng trước khi nhập ngũ.
Từ ngày 1 tháng 3 2023, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật. Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo lĩnh suất hàng ngày và mức có giá trị bằng tiền. Mức 1, 13.000 đồng, tăng 3.000 đồng. Mức 2, 20.000 đồng, tăng 5.000 đồng. Mức 3, 26.000 đồng, tăng 6.000 đồng. Mức 4, 32.000 đồng, tăng 7.000 đồng. Điều kiện để được nhận bồi dưỡng bằng hiện vật là người lao động làm các nghề công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Điều kiện thứ hai là có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định của Bộ Y tế, hoặc tiếp xúc với ít nhất một yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên trong nhóm chỉ tiêu tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Văn Yên có 91 trên 172 nhà văn hóa đủ các điều kiện, đạt nhà văn hóa số tại 21 trên 25 xã thị trấn. Những nhà văn hóa số này không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân mà còn góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện Văn Yên trong thời gian tới.
Những cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, những cuộc họp triển khai công việc qua điện thoại thông minh, tất cả những nội dung này đã được thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên thực hiện, kết nối tới 100% nhà văn hóa trên địa bàn. Thông qua hình thức này, nhân dân của thị trấn thấy rõ tiện lợi của việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ dân phố số 7 thị trấn Mậu A nói:
Tôi thấy rất là phấn khởi bởi vì làm như thế này thì chúng tôi có thể là ngồi một chỗ nhưng chúng tôi có thể là quan sát và nắm bắt được hết tình hình của tất cả các tổ trong thị trấn. Thì tôi thấy đây cũng là một cái cách làm rất là có hiệu quả. Thế đối với người dân chúng tôi thì tôi mong là cái công nghệ thông tin này càng ngày được càng mở rộng. Thế và làm sao để cho chúng tôi toàn bộ dân dân là được tiếp cận thế và được thực hiện cho nó đầy đủ.
Trên cơ sở vật chất sẵn có, thị trấn Mậu A đã huy động nguồn xã hội hóa cùng với sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân để trang bị đầy đủ các điều kiện hạ tầng công nghệ đáp ứng các tiêu chí nhà văn hóa số như mạng internet, TV, tăng âm loa đài. Hệ thống hội nghị trực tuyến gồm một điểm tập trung tại Ủy ban nhân dân thị trấn và 11 điểm tại các nhà văn hóa phục vụ các cuộc họp, đảm bảo linh hoạt, thuận tiện, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí. Đến nay tất cả nhà văn hóa của thị trấn Mậu A đều đủ tiêu chuẩn công nhận là nhà văn hóa số, phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Bà Bùi Thị Tuyết, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A cho biết.
Tổ dân phố đã huy động các nguồn lực là từ nhân dân đóng góp, rồi từ các nguồn của các nhà hảo tâm để sắm các trang thiết bị như là sắm màn hình, rồi là sắm nắp hệ thống wifi, rồi là mạng để phục vụ cho các công việc của tổ dân phố. Thế thì nhân dân rất là nhiệt tình ủng hộ trong cái việc chuyển đổi số vì nó mang lại rất là nhiều tiện ích cho nhân dân. Cho nên là đến nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ và hiện tại như tổ dân phố số 1 đã thực hiện được chuyển đổi là công dân số và nhà văn hóa số.
Nếu như trước đây để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt định kỳ, bí thư chi bộ sẽ phải in ấn rất nhiều tài liệu để phát cho đảng viên, thì giờ đây đã thu gọn trong một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng wifi. Tất cả đảng viên trong chi bộ thôn trung tâm, xã Đông Quương đều nắm được các chỉ thị nghị quyết và tham gia ý kiến trên nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Tiện ích này có được là nhờ xã đã triển khai tốt mô hình nhà văn hóa số. Ông Vương Xuân Định, chi bộ thôn trung tâm, xã Đông Quương chia sẻ.
Qua cái sinh hoạt cái số này thì chúng tôi thấy là có rất nhiều cái tiện ích. Cái thứ nhất là toàn bộ tài liệu của chương trình nghiên cứu trước cách đây 2-3 ngày. Thì khi chúng tôi nghiên cứu kỹ thì đến cuộc họp này chúng tôi thảo luận, đấy rất dài thời gian để thảo luận. Đấy, đó là để chúng tôi thảo luận và tập trung vào những cái chủ đề chính của trong hội nghị. Cái đề đi thứ hai, đó là cái mà chúng ta không cần phải in ấn nhiều tài liệu gửi đến cho đảng viên. Một là nó không mất lãng phí kinh phí nhà nước, hai là nó không ô nhiễm. Thế và một cái nữa, đó là cái chúng tôi qua cái nền tảng số này thì chúng tôi sẽ được tìm hiểu về tất cả cái thông tin nội bộ từ trung ương đến địa phương.
Ngay sau khi được tập huấn và hướng dẫn cách sử dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, Đảng bộ xã Đông Quương đã triển khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm cho các đảng viên trong các chi bộ. Từ triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, việc tổ chức sinh hoạt đảng có nhiều đổi mới, thuận lợi hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra. Ông Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng bộ xã Đông Quương cho biết.
Chúng tôi đi rà soát tất cả các nhà văn hóa của 9 thôn. để lắp đặt cái hệ thống mạng Wi-Fi để các đồng chí đảng viên có mạng Wi-Fi, có mạng Internet để cài đặt cái nền tảng số trên điện thoại di động. Bước thứ hai là chúng tôi tuyên truyền, vận động các đồng chí đảng viên là sử dụng cái điện thoại thông minh, thế và đồng thời chỉ đạo cái ban chuyển đổi số của xã đến từng chi bộ để cài đặt cái ứng dụng nền tảng số cho từng đảng viên vào điện thoại thông minh. Bước thứ ba là chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt điểm, sinh hoạt mẫu tại chi bộ thôn trung tâm, mời tất cả các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí thư ký của các chi bộ đến để tham dự cái buổi sinh hoạt điểm đó, sau đó thì rút kinh nghiệm và nhân rộng thực hiện cái việc sinh hoạt trên nền tảng số tại các chi bộ.
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh triển khai mô hình nhà văn hóa số tới tất cả các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có 91 trên 172 nhà văn hóa đủ các điều kiện đạt nhà văn hóa số tại 21 trên 25 xã thị trấn. Các mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, kết nối người dân với chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện Văn Yên trong thời gian tới. Ông Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mộ A cho biết.
Kể từ khi nhà văn hóa số đã đạt tiêu chí và đi vào hoạt động, thì việc người dân khi đến nhà văn hóa được cập nhật các cái thông tin từ thị trấn cho đến các cái văn bản chỉ đạo của huyện cũng nhanh hơn. Ngoài ra, việc điều hành các cái nội dung về phát triển kinh tế xã hội cũng được thuận tiện hơn. Đặc biệt là nhà văn hóa số cũng giúp thị trấn trong cái việc là tổ chức đối thoại với người dân qua hình thức trực tiếp và trực tuyến được lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Việc thực hiện nhà văn hóa số đã giúp huyện Văn Yên có 8 trên 25 xã thị trấn đạt tiêu chuẩn chuyển đổi số, chiếm 32% tổng số xã thị trấn của huyện, vượt 2% so với kế hoạch của tỉnh. Đây sẽ là tiền đề để huyện Văn Yên phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số trong toàn tỉnh vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, cuối đông chính là thời gian đốn và chăm sóc chè qua đông. Đây là hai trong số các khâu cơ bản và quan trọng nhất của quy trình thâm canh cây chè được thực hiện trong vụ đông. Sau khi kết thúc một năm thu hoạch nhằm tái tạo cho vườn chè để chuẩn bị cho một năm thu hoạch đạt năng suất cao, phẩm cấp chè tốt nhất. Vậy để cây chè phát triển tốt cần những biện pháp kỹ thuật gì? Sau đây, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Văn Thượng, Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
Thứ nhất là chăm sóc chè, làm cỏ, tiến hành xới cỏ giữa hai hàng chè, đồng thời dùng tay nhổ cỏ quanh gốc chè, phát quang bụi rậm ở đường lô, ven đồi nhằm hạn chế nơi trú ngụ và phát sinh phát triển của sâu bệnh. Nếu có điều kiện thì cày hoặc cuốc sâu từ 10 đến 15cm giữa hai hàng chè, làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển, thu dọn hết cành, nhánh chè và cỏ rác, đưa ra ngoài bờ lô để ép xanh kết hợp với các loại cây phân xanh và chế phẩm sinh học nhằm tạo thêm nguồn phân hữu cơ để bón cho cây chè sau này. Bón phân, tăng cường bón phân hữu cơ cho đất bằng các nguồn phân chuồng và phân xanh, cỏ dại trên lương chè băm nhỏ ủ lẫn với lại supellen trong thời gian từ 3 đến 5 tháng. Lượng bón là từ 20 đến 30 tấn phân hữu cơ trộn với 500 đến 600 kg supellen để bón cho 1 ha. Và chu kỳ bón thì từ 2 đến 3 năm trên một lần. Cách bón thì đào rạch giữa hai hàng chè, sâu 30, rộng 30, bón xong lấp đất kín phân. Tủ gốc giữ ẩm, hạn chế cỏ dại. Giữa các hàng chè thì bà con dùng rơm dạ, cỏ tế, guột và các sản phẩm phụ khác như thân cây ngô, đỗ, thân cành lá chè sau khi đốn để tủ gốc giữ ẩm cho đất, giữ ấm và chống lạnh cho cây chè qua đông, đồng thời hạn chế cỏ dại. Tủ gốc rộng 50 đến 60cm, dày 10cm và cái lượng vật liệu cần tủ 200 mét khối trên 1 ha. Trong điều kiện là thiếu cái nguồn vật liệu tủ thì bà con có thể là tủ luân phiên, cách một hàng tủ một hàng. Phòng trừ sâu bệnh hại thì cần thường xuyên kiểm tra lương đồi chè, sớm phát hiện sâu bệnh như là dày xanh, nhện đỏ, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ và bệnh phồng lá chè để có biện pháp xử lý kịp thời theo hướng dẫn của cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật. Bà con nên áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp IPM trên chè, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ phun thuốc đặc hiệu hoặc có thuốc có phổ tác động hẹp ít độc với lại thiên địch, sử dụng các chế phẩm sinh học và thảo mộc khi sâu bệnh hại vượt ngưỡng gây hại kinh tế. Chú ý tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học và thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh, tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây lãng phí, tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường. Không sử dụng thuốc hóa học bừa bãi, chỉ phun các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng khi thực sự cần thiết. Dùng thuốc đặc hiệu hoặc là thuốc có phổ tác động hẹp, ít độc với thiên địch và có hiệu quả cao với lại sâu bệnh hại. 2. Đốn chè. Thời vụ đốn tốt nhất là từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Lúc này nhiệt độ và độ ẩm không khí thấp nhất trong năm. Đây là giai đoạn cây chè ngừng sinh trưởng. Bà con cần tiến hành các biện pháp đốn và tùy theo tuổi cây và thời kỳ khai thác ta chia làm hai giai đoạn. Đó là giai đoạn kiến thiết cơ bản và giai đoạn chè kinh doanh. Từ đó để có các phương pháp và kỹ thuật đốn cho phù hợp. Đốn chè giai đoạn kiến thiết cơ bản. Khi cây chè sau trồng 2 năm có chiều cao từ 65 đến 70 cm, đường kính gốc đạt từ 1 cm trở lên thì ta bắt đầu đốn. Nhằm tạo bộ khung tán rộng là cơ sở cho năng suất, sản lượng búp cao và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn chè kinh doanh. Bà con cần tiến hành đốn tạo hình như sau. Lần 1, đốn thân chính cách mặt đất từ 12 đến 15 cm, cành bên từ 30 đến 35 cm. Đốn lần 2, đối với lại chè tuổi 3 thì là đốn thân chính cách mặt đất từ 35 cm, cành bên từ 40 đến 45 cm và tạo tán bằng. Đốn lần 3, đối với lại chè tuổi 4 thì đốn thân chính cách mặt đất từ 45 cm, tạo tán bằng hoặc là mâm xôi tùy theo đốn máy hoặc là đốn tay. Chú ý, yêu cầu vết đốn vát 45 độ, nhẵn, không dập lát, tán phẳng đều. Khi đốn lần 1, các cành xung quanh có vết đốn vát quay về tâm cây chè để cây phân tán đều. Đốn xong cần tiến hành kiểm tra vết đốn, nếu chưa đảm bảo kỹ thuật thì phải sửa lại cho đảm bảo. Đối với lại đốn chè ở giai đoạn kinh doanh là biện pháp cắt bỏ một phần sinh khối như là thân, cành, lá nhằm thúc đẩy sinh trưởng sinh dưỡng và hạn chế sinh trưởng sinh thực, kích thích quá trình bật búp. Đốn chè có mục đích cắt bỏ những cành già cỗi, cành tăm hương để thay bằng những cành non sung sức hơn nhằm tạo cho cây chè có bộ khung tán to khỏe, có nhiều vị trí bật búp và tạo tán cao hợp lý, tăng năng suất thu hái búp. Và tùy theo độ cao mức đốn ở từng giai đoạn của thời kỳ kinh doanh để áp dụng các biện pháp đốn hợp lý. Và thông thường thì áp dụng 4 hình thức đốn như sau: đốn phớt, đốn lửng, đốn đau và đốn chẻ lại. Đối với đốn phớt thì áp dụng đối với lương chè có bộ tán còn khỏe, ít cành tăm hương, đốn trên vết đốn cũ từ 3 đến 5 cm. Đối với những cây có vết đốn đã cao trên 60 cm thì mỗi năm đốn cách vết đốn cũ chỉ 1 cm và cả sửa lùi tán nhằm hạn chế độ cao của tán chè. Đốn lửng thì áp dụng đối với lương chè có bộ tán kém phát triển, nhiều cành tăm hương, năng suất có dấu hiệu giảm sút. Đốn cách mặt đất từ 55 đến 60 cm. Những lương chè có năng suất còn khá nhưng mà cây cao quá thì cũng đốn lửng cách mặt đất từ 70 đến 75 cm. Đối với đốn đau thì sau 2 đến 3 lần đốn lửng, cây chè có triệu chứng suy yếu, nhiều cành tăm hương, xuất hiện nhiều u biếu, búp thưa, búp mọc ra chóng mù xòe thì đốn cách mặt đất từ 40 đến 45 cm để lợi dụng những mầm ngủ thấp hơn, tạo ra bộ khung tán chè mới. Đốn chè lại thì áp dụng đối với lương chè già cỗi đã đốn đau nhiều lần, năng suất giảm thì bà con tiến hành đốn cách mặt đất từ 10 đến 12 cm. Kính thưa quý vị, thưa bà con, quý vị và bà con vừa theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè qua đông. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu tâm áp dụng thực hiện tốt, góp phần giành thắng lợi trong sản xuất chè ở những năm tiếp theo.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng Giêng, các làng quê ở huyện Yên Bình lại tưng bừng rộn rã với các lễ hội như hội lồng tồng tại xã Bảo Ái và xã Cảm Nhân, hội đình đền Ba Tráng, xã Phúc An, hội đình Cả Lính, hội đình Phúc Hòa, hội đền Mẫu Thác Bà. Để phục vụ du khách, các địa phương trên địa bàn huyện đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để du khách và người dân khám phá những lễ hội mang đậm nét văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện. Phản ánh của phóng viên chuyên mục
Mở màn lễ hội Xuân Quý Mão 2023 là lễ hội đỉnh Ba Trãng, xã Phúc An. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đỉnh Ba Trãng, xã Phúc An được xây dựng vào khoảng năm 1890-1900, đánh dấu mốc lịch sử thời gian di cư của người Cao Lan từ huyện Sơn Dương đến lập làng Ba Trãng, làng Khuôn Đát, xã Vô Tha, Tổng Ẩm Phúc, Phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang, nay là xã Phúc An, huyện Yên Bình, đồng thời gắn với lịch sử xây dựng và phát triển hàng trăm năm của vùng đất Phúc An xưa và nay. Đỉnh Ba Trãng thờ cúng Thành Hoàng, tức Phúc Thần, người có công đưa dân Cao Lan đến lập làng Ba Trãng, thổ công, thổ địa, ông địa, thần nông, thần núi Cao Sơn Đại Vương, thần sông. Ngoài ra trong đình còn thờ công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa là những thánh mẫu đã có công khai phá, dựng xây bản làng, phổ biến kinh nghiệm làm nông nghiệp cho bà con trong vùng. Chị Đào Thị Huyền, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Mình đến đây hội đền hôm nay rất là đông vui và có các trò chơi rất bổ ích cho các trẻ và rất bổ ích cho bà con nhân dân. Sang năm mới thì mình cầu mong cho bà con một năm mới an khang thịnh vượng và bà con luôn được ấm no hạnh phúc. Mong muốn cho hội đền ngày càng phát triển.
Nằm trong chuỗi lễ hội đầu xuân là lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ hội Xuống Đồng. Năm nay lễ hội được tổ chức tại xã Xuân Lai. Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước, được tổ chức vào đầu năm mới, cầu mong một vụ mùa may mắn bội thu. Lễ hội Xuống Đồng được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ được tổ chức trang trọng, lễ vật là những sản vật do bà con trong vùng làm ra để dâng lên cúng lễ cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà hạnh phúc, mọi người khỏe mạnh. Sau phần lễ, bà con nhân dân và du khách sẽ cùng tham gia ném còn. Mỗi vòng còn thể hiện cho sự khát vọng, trời đất âm dương, cầu mong cuộc sống khỏe mạnh no đủ, vạn vật sinh sôi. Sau phần lễ là phần hội với các hoạt động văn nghệ thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bóng chuyển hơi, bịt mắt, bắt vịt. Chị Hoàng Thị Minh Trang, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình nói.
Ngày hôm nay em cảm thấy không khí rất là vui tươi, phấn khởi vì bà con đến tham gia và tụ cổ vũ cho lễ hội rất là đông vui ạ. Mong rằng năm mới này thì là sẽ có một năm mưa thuận gió hòa, bà con được mùa và ngày càng đoàn kết hơn.
Ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Bên năm nay do cái sự chuẩn bị rất là chu đáo và quảng bá cũng như là tuyên truyền, thì phải nói rằng đến hôm nay, từ cái khâu chuẩn bị cho đến ngày hôm nay, lễ hội chính thức thì phải nói là bà con nhân dân đến rất là đông. Và cái thứ hai là các vị trong và ngoài xã, các khách thập phương cũng đến tham quan và dự lễ đông, để khẳng định đây là một cái lễ hội thành công rực rỡ đối với địa phương.
Một trong những điểm đến tâm linh mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Yên Bình là đền Mẫu Thác Bà. Tọa lạc trên núi Hoàng Thi vào núi với thế bao quát đất trời. Tương truyền từ thời các vua Hùng có nàng công chúa tên gọi Minh Đạt được cắt cử trông coi vùng sông chảy Thác Bà, dạy dân khai khẩn đất hoang, trồng lúa, dệt vải. Khi bà mất được nhân dân tôn kính lập đền thờ. Đã thành thông lệ cứ vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm, thị trấn Thác Bà lại khai hội đền mẫu để đông đảo bà con nhân dân cùng du khách thập phương về chiêm bái. Lễ hội Đền Mẫu Thác Bà năm nay được tổ chức gắn với lễ đón bằng công nhận Đền Mẫu Thác Bà là di tích lịch sử cấp quốc gia. Cùng với lễ hội Đền Mẫu là lễ hội Đình Làng Khả Lĩnh, xã Đại Minh được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng và lễ hội Đình Phúc Hòa, xã Hán Đà được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm. Cũng như nhiều làng quê ở Việt Nam, các lễ hội ở huyện Yên Bình được chia làm hai phần chính, đó là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tiến hành trang trọng đúng nghi thức với các phần như lễ dâng hương, dâng rượu và dâng lễ vật. Sau phần lễ là phần hội với những trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đẩy gậy. Với đặc trưng là nền văn minh lúa nước nên các trò chơi đều gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người nông dân, tái hiện những hoạt động của quá trình sản xuất nông nghiệp. Các trò chơi được tổ chức ngay tại khuôn viên của sân đình hoặc sân đền, tạo nên không gian văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam, không gian văn hóa cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện Yên Bình cho biết.
Ban tổ chức các ngày lễ lớn của huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch tổng thể về tổ chức các cái hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân Trong đó thì có hoạt động tổ chức các cái lễ hội đầu xuân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì đã chỉ đạo đối với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng cái kế hoạch chi tiết về các nội dung tổ chức các hoạt động lễ hội với cái phương châm đảm bảo theo quy định của pháp luật và đặc biệt là đảm bảo an toàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và các cái điều kiện trong tổ chức các hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật.
Cứ mỗi độ xuân về, tiếng trống khai hội lại ngân vang để mời gọi du khách thập phương về dâng hương chiêm bái, cầu bình an và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi, bước vào năm mới, gặt hái được nhiều thành công.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.